Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 19 tháng 1 năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm chúc Tết Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
Cảnh báo tình trạng sử dụng pháo nổ, pháo tự chế không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Các nước phương Tây thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 1 tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Hà Nội nhân dịp năm mới 2023 Quý Mão và mừng Đảng tròn 93 tuổi. Nhấn mạnh năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, Tổng Bí thư khẳng định với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, ý chí bản lĩnh sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trưởng thành, trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đất nước ta ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng ấm no, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, mọi sự hanh thông. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thăm chúc Tết Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người đã để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Tư lệnh Cảnh vệ mẫu mực, đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững phẩm chất có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững vàng và hai bàn tay sạch trọng danh dự. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa gửi công văn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông vận tải dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023, phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của lái xe, chủ xe kinh doanh vận tải hành khách, đồng thời yêu cầu kiểm tra thực hiện quy định 100% xe trước khi khởi hành, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện, bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ, tổ chức thời gian làm việc hợp lý, bảo đảm sức khỏe của lái xe, tránh hiện tượng mệt mỏi, ngủ gật khi đang điều khiển phương tiện.
Bên cạnh đó, để phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm bố trí nhân lực làm thêm giờ, tăng ca trong ngày Tết, đồng thời niêm yết công khai đường dây nóng, số điện thoại lãnh đạo để tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Tại Hà Nội sẽ có 8 trung tâm đăng kiểm làm đến hết ngày 29 Tết. Tất cả 19 trung tâm còn lại sẽ mở lại vào ngày 6 tháng 1 âm lịch.
Theo thống kê của Cục Hàng không Quốc gia, lượng hành khách qua hai cảng hàng không lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết đã tăng lên đáng kể. Chỉ tính riêng cảng Tân Sơn Nhất ngày 18 tháng 1 đã có hơn 900 chuyến bay đi và đến, lưu lượng khách đạt gần 130.000 lượt. Để hạn chế tối đa tình trạng chậm, hủy chuyến dẫn đến dồn ứ khách, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu trung tâm điều hành sân bay phải điều phối trực tiếp, linh hoạt sắp xếp các chuyến bay, đồng thời thí điểm thu phí tự động không dùng tiền mặt để giải tỏa lưu lượng xe ra vào trong đợt cao điểm.
Còn tại các tỉnh miền Tây, cơ quan chức năng đã phải huy động bổ sung thêm 5 tuyến phà cùng với 4 chiếc có sẵn chở khách để giảm tải cho cầu Rạch Miễu, nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre trong dịp Tết Nguyên đán. Chiều ngày qua, cây cầu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre liên tục bị ùn tắc do lượng người về quê đón Tết gia tăng.
Tại Hà Nội, không gian đi bộ, khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận sẽ ngừng hoạt động từ ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức 30 Tết đến hết ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức mùng 1 Tết Quý Mão. Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng yêu cầu các phòng ban, đơn vị chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch bệnh, an toàn cho nhân dân và du khách.
Hơn 4.400 tỷ đồng là số tiền các cấp công đoàn chăm lo, hỗ trợ hơn 6,5 triệu lượt lao động. Trong đó, công đoàn các cấp đã hỗ trợ qua và tiền mặt cho gần 4,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền hơn 4.239 tỷ đồng. Hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay, bố trí chuyến xe đưa đón gần đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, cho tặng mái ấm công đoàn. Điểm mới trong hoạt động năm nay là chương trình chợ Tết Công đoàn 2023. Các phiên chợ này cung cấp hàng thiết yếu với giá ưu đãi hoặc tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận thêm một trường hợp bệnh nhân 16 tuổi quê Nam Định bị chấn thương nặng do pháo tự chế phát nổ. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng bàn tay phải dập nát, nguy cơ nhiễm trùng cao. Trước đó, trong một tuần trở lại đây, liên tiếp ghi nhận nhiều ca tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ. Nạn nhân là những người trẻ từ 14 cho đến 17 tuổi. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng sử dụng pháo nổ, pháo tự chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây hậu quả đáng tiếc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Xin chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Phát ngôn viên về chính sách đối ngoại và an ninh của Ủy ban châu Âu vừa cho biết, Liên minh châu Âu EU cũng đã cung cấp số vũ khí trị giá 11,5 tỷ euro cho Kiev, bao gồm các hỗ trợ của từng quốc gia thành viên và hỗ trợ thông qua các cơ chế quỹ tập trung của EU. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO luôn mở cánh cửa chào đón nước này trở thành một phần của khối trong tương lai, đồng thời kêu gọi NATO nhanh chóng cung cấp đảm bảo an ninh cho nước này. Ông Zelensky cũng hối thúc các đồng minh phương Tây quyết định nhanh hơn trong việc hỗ trợ Ukraine. Các nước hỗ trợ cho Ukraine sẽ tham gia cuộc họp do Mỹ chủ trì ở căn cứ quân sự Ramstein tại Đức trong ngày 20 tháng 1 để thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Nội dung của cuộc họp sẽ chủ yếu tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ và hỗ trợ những vũ khí hiện đại hơn cho Ukraine. Bên cạnh đó, nội dung liên quan đến việc hỗ trợ các xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine được cho là một phần thảo luận trong cuộc họp.
Còn tại châu Phi, Ủy ban Kinh tế châu Phi thuộc Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi. Đây là một hiệp định thương mại đầy tham vọng nhằm hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới bằng cách kết nối gần 1,3 tỷ người của 55 quốc gia châu Phi. Hiệp định này được cho là rất hứa hẹn trong việc hỗ trợ các nước kém phát triển phục hồi và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Một báo cáo thực nghiệm gần đây của ECA chỉ ra rằng việc thực hiện thành công hiệp định này sẽ có tác động tích cực đến tổng sản phẩm quốc nội GDP, thương mại và sự thịnh vượng của châu Phi. Nhờ hiệp định này, thương mại nội khối châu Phi sẽ cao hơn 34% vào năm 2045 so với thời điểm hiệp định chưa được ký kết.
Ở Pháp, nhiều chuyến tàu sẽ ngừng hoạt động, các lớp học sẽ phải tạm dừng và hoạt động của các doanh nghiệp cũng sẽ bị gián đoạn do người lao động tham gia cuộc đình công trên toàn nước Pháp nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu được cho là không đảm bảo quyền lợi cho họ. Nhà điều hành đường sắt nước này cảnh báo giao thông công cộng sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng vào ngày 19 tháng 1 khi chỉ khoảng 20-33% các chuyến tàu cao tốc TGV sẽ hoạt động, trong khi hầu hết các chuyến tàu ở địa phương sẽ phải dừng hoàn toàn. Nhiều giáo viên và công nhân cho biết sẽ tham gia đình công, khiến trường học cũng như công trình vận chuyển dầu từ nhà máy lọc dầu của Total Energy và Dunkirk phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn. Công đoàn CGT cảnh báo có thể cắt điện đối với các gia đình của các nghị sĩ và tỷ phú, trong khi chính phủ cho biết sẽ huy động hơn 10.000 cảnh sát để đảm bảo biểu tình không dẫn đến bạo lực.
Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc ngày 19 tháng 1 cho biết từ ngày 30 tháng 1 sẽ dỡ bỏ quy định cách ly đối với người mắc COVID-19. Quy định này là một trong những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cuối cùng mà Hồng Kông vẫn áp dụng để phòng chống đại dịch COVID-19. Việc dỡ bỏ yêu cầu cách ly là một phần trong quyết định của chính quyền Hồng Kông hạ cấp độ COVID-19 từ một bệnh hô hấp nghiêm trọng xuống thành bệnh đặc hữu, sau động thái tương tự của chính phủ Trung Quốc hôm ngày 8 tháng 1 vừa qua. Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, ông Lý Gia Siêu nêu rõ đây là một trong những bước quan trọng hướng tới trạng thái bình thường. Tuy nhiên, người dân ở Hồng Kông vẫn phải đeo khẩu trang ngoại trừ đi tập thể dục.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão. Thế nhưng trên công trường dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Chí Thạnh, Vân Phong, qua tỉnh Phú Yên, các nhà thầu vẫn đang tập trung nhân lực, máy móc để thi công những hạng mục đầu tiên sau lễ phát động khởi công của Thủ tướng Chính phủ.
Vâng, việc thi công trên công trường vừa đảm bảo chất lượng vừa đúng tiến độ theo cam kết, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Tại khu vực xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C đã tổ chức nhiều nhóm công nhân để thực hiện các hạng mục thi công. Liên danh nhà thầu đã có kế hoạch để thi công xuyên Tết, đảm bảo công tác hậu cần để công nhân đón Tết ngay trên công trường. Ông Lê Minh Phương, Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C cho biết.
Hiện tại thì là về công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Phú Yên đang giao được khoảng hơn 80%. Và hiện tại là đơn vị thi công sẽ tổ chức 3 mũi thi công như vậy để huy động thiết bị nhân sự và vật tư đáp ứng theo yêu cầu tiến độ. Ngoài ra để thi công xuyên Tết thì đơn vị thi công cũng tổ chức cho anh em là ăn Tết một cái vui vẻ, đầy đủ và phong phú để đáp ứng cái yêu cầu là về tiến độ, chất lượng của dự án.
Theo ông Bùi Huy Phú, tư vấn giám sát viên Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3, trung tâm đã bố trí đầy đủ số lượng kỹ sư, tư vấn giám sát, đảm bảo năng lực theo quy định của hợp đồng. Giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của nhà thầu trên công trường, đảm bảo chất lượng tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường. Ông Bùi Huy Phú cho biết.
Tư vấn giám sát đã huy động toàn bộ lực lượng để mà cắm chốt, mà bám sát cùng với nhà thầu để triển khai dự án. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi sẽ cùng với nhà thầu thường xuyên có mặt ở công trường để hỗ trợ nhà thầu về những cái vấn đề phát sinh về mặt kỹ thuật để đảm bảo được chất lượng dự án.
Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết thêm, để dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam hoàn thành đúng tiến độ, tỉnh Phú Yên đã đưa vào quy hoạch 28 mỏ khoáng sản, trong đó có 12 mỏ cát trên diện tích hơn 405 ha, 10 mỏ đất san lấp với diện tích 234 ha và 6 mỏ đá xây dựng.
Tập trung các cái mỏ lớn và bám tuyến cao tốc nữa, ưu tiên bám gần các cái tuyến cao tốc tốc nhanh gần nhất để chúng ta là đưa vào bổ sung. Sau đó là lấy ý kiến của các bộ ngành trung ương theo quy định, ba bộ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường thống nhất trình thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất cho ý kiến và Ủy ban Nhân dân tỉnh trả phê duyệt. Đây là một cái bước chủ động ban đầu và việc này chúng ta đã làm xong năm trước.
Với sự hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền tỉnh Phú Yên, sự quyết tâm của các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát, hy vọng tuyến cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Phú Yên hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.